Nhân đạo chí tôn, chương 1481, nhục thân vô địch, góc truyện audio.com. Hắn truyền thụ Trúc Long Sách Huyền Công cho Trung Nhạc tỉ mỉ lĩnh ngộ một lượt. Trúc Long Sách Huyền Công cũng giống như Đại Diệu Thiên Kinh, rất khác với công pháp hiện nay, đều là chú trọng tu luyện nội tại, trọng về tôi luyện nhục thân nguyên thần, không xem trọng lắm về thần thông. Chú trọng công pháp nội tại dường như là phong cách của thời đại Hoa Kỳ, luyện khiến nhục thân và nguyên thần cường đại không gì sánh bằng, sức mạnh thô bạo hùng vĩ, nhưng không quan trọng thần thông có tinh diệu hay không. Hơn nữa công pháp thời đại Hoa Kỳ còn chú trọng khai thác hồn phách, khiến hồn phách còn lớn mạnh hơn cả linh. Loại công pháp này đúng là thích hợp cho y kỳ tu luyện, nhưng vẫn có thể bổ khuyết cho lục đạo luân hồi, để uy lực môn công pháp này mạnh hơn. Năng lượng của thời đại Hoa Kỳ lại được tỏa sáng ở thời đại này. Trung Nhạc dừng suy đoán công pháp của mình, ở lại Nhân Hoàng Điện suy đoán Trúc Long Sách Huyền Công để thử bổ khuyết lục đạo luân hồi của môn công pháp này. Hắn đã liên lạc với Phù Kỳ Chi ở Trấn Thiên Quan để hắn phái tạo vật chủ đưa một chư thiên hoàn chỉnh tới, phải mất nửa năm mới tới được nơi này. Trung Nhạc tiềm tâm nghiên cứu, nửa năm sau tạo vật chủ phù liệt tới Nhân Hoàng Điện dâng lên một tòa chư thiên tượng đẳng, trong đó có đầy đủ DLS. Trung Nhạc tặng tòa chư thiên này cho Khương Y Kỳ, lại truyền cho hắn cả Trúc Long Sách Huyền Công, hắn nói. Môn công pháp này thích hợp với ngươi, chỉ có một điểm là khi ta bổ sung lục đạo thì không suy diễn được đế cấp cảnh giới của nó, vì thế chỉ tu luyện được tới cảnh giới đế quân. Khương Y Kỳ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ cười nói. Đời này của lão hủ nếu tu luyện được tới đế quân thì đã là đỉnh thiên rồi, không cần đế cấp công pháp. Trung Nhạc cười ha hả. Nếu huynh tu luyện tới đế quân thì sẽ diên niên ích thọ thêm 1-2 vạn năm. Thời gian đó chưa biết chừng huynh lại thật sự tu thành đế cảnh. Khương Y Kỳ lập tức tham ngộ Trúc Long Sách Huyền Công, một hồi lâu sau hắn nêu ra vô vàn điều không hiểu. Trung Nhạc cũng vừa mời bổ khuyết lục đạo, còn có rất nhiều điều thiếu sót, hai người cùng nghiên cứu trao đổi, đều có thu hoạch lớn. Hai người bổ sung khuyết điểm cho môn công pháp này, Khương Y Kỳ lĩnh ngộ được sâu hơn, lập tức tu luyện Trúc Long Sách Huyền Công. Đột nhiên từ miệng Khương Y Kỳ vang lên tiếng long ngầm trầm đục kinh người, nhục thân bỗng bắt đầu thay đổi, thân hình càng ngày càng to ra, cơ bắp cuồn cuộn, khiến y phục rách toạc. Rồi lão giả này gầm một tiếng, đầu biến thành đầu trâu, mọc hai sừng, ánh mắt sinh điện ẩn chứa lôi đình, trở nên vô cùng cường tráng. Hắn vốn vì làm việc quá độ mà có chút gầy yếu, nhưng giờ lại hùng tráng vạn phần, đầu húc vỡ nóc Nhân Hoàng Điện, nhục thân vẫn tiếp tục to hơn, càng ngày càng hùng vĩ. Hắn vốn là hỗn huyết giữ nhân tộc và trọng lê thần tộc, đầu mọc hai sừng là di truyền từ trọng lê thần tộc, huyết mạch trọng lê thần tộc áp đảo huyết mạch nhân tộc, giờ tu luyện Trúc Long Sách Huyền Công khiến nhân tộc thần long huyết mạch trong cơ thể hắn đang thức tỉnh. Trên người hắn mọc ra từng tấm vảy rồng khổng lồ sáng tựa gương, rồi từng ngọn thần hỏa hiện lên giữa các cơ thịt hắn. Khương Y Kỳ gầm lớn, tựa châu giống, tựa long ngâm, mũi phì phò ra khí lưu, có khói và thần hỏa, mắt nhắm mở cũng bắn xẹt xẹt xẹt. Hắn há mồm nhổ ta một viên long. Góc truyện audio.com, châu, long châu càng ngày càng lớn, biến thành một tòa động thiên rộng lớn, động thiên càng ngày càng to, tạo thành thế giới được tạo thành từ thần hỏa. Trong đó, dù là núi hay sông, hay cây cỏ, nhật nguyệt, tất cả đều được làm từ lửa. Quỳnh một tiếng hắn nằm mọp xuống, thân hình uốn lượn biến thành một con thần long đầu châu thân rồng, dài tới mấy nghìn dặm, thân hình chập trùng tựa núi. Khương Y Kỳ tâm niệm khẽ động, đốt cháy Phượng Hoàng Mộc rồi lấy thiên hỏa ra, Phượng Hoàng Mộc trợ uy cho thiên hỏa khiến thiên hỏa có thể thiêu rụi mọi thứ. Khương Y Kỳ há mồm hít một hơi, hít thiên hỏa vào cơ thể, dùng Trúc Long Sách Huyền Công luyện hóa. Thiên hỏa sau khi được hắn luyện hóa tỏa ra từ cơ thể hắn biến thành một con hỏa long vừa dài vừa mảnh, đuôi giống như một cây roi dài với mũi nhọn quấn quanh người hắn bay lượn, không gian xung quanh nổ tanh tách. Khương Y Kỳ lại gầm lớn, nguyên thần biến thành hỏa long, hai mắt hắn giống như có hai vầng mặt trời cháy rực phát ra thần hỏa thần lôi uy năng mạnh mẽ, bắn ra ngọn lửa dài tới vạn dặm. Khương Y Kỳ vốn là Thái Dương thần của Tử Vi, nắm giữ năng lượng thần hỏa, giờ tu luyện Trúc Long Sách Huyền Công đúng như rồng thêm cánh, thiên hỏa quanh người thiêu khiến bầu trời cũng như muốn tan chảy. Phù Liệt ngươi cũng là tạo vật chủ, dốc hết sức ra tay về phía hắn. Trung Nhạc đột nhiên nói. Phù Liệt nghe vậy, lập tức lấy ra hai cây rìu lớn, hét một tiếng, thân hình biến thành khổng lồ, quanh người mọc vảy rồng tiên thiên, không nói không rằng lập tức nhằm Khương Y Kỳ chém xuống. Con đường Phù Liệt đi cũng như Phù Lê, đều theo con đường sức mạnh tuyệt đối. Nhân tộc trong vũ trụ cổ xưa tu luyện đều là công pháp của Lôi Trạch Thị, cải tiến cho nó thêm cuồng dã. Khương Y Kỳ bay lên không, giơ tay, bàn tay đã biến thành long chảo tóm lấy cây rìu lớn của hắn, đồng thời quất con thần long bằng thiên hỏa, bốp một tiếng đánh bay Phù Lê. Phù Lê thổ huyết, nơi cây roi đó quất trúng thiên hỏa bùng cháy. Thiên hỏa này không dập tắt được, Phiêu Lê nghiến răng, vùng rìu cắt phần máu thịt bị lửa thiêu, đột nhiên thiên hỏa tắt ngúm, là Khương Y Kỳ chủ động thu thiên hỏa về để tránh không thiêu chết hắn. Công pháp hay, thần binh tốt, Phù Lê tán thưởng, cúi nhìn cây rìu của mình thì giật mình. Thấy cây rìu mà hắn dùng không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo mới luyện thành được đã có mấy cái chỉ ấn, là dấu vết vừa rồi bị Khương Y Kỳ tóm. Hắn chấn kinh, cây rìu của hắn không có nhiều uy năng mà chỉ quan trọng là nặng và cứng. Thậm chí có thể sánh với đại cốt đầu bổng tử mà Phù Lê dùng xương đùi của đế quân luyện thành, không ngờ lại bị Khương Y Kỳ dùng tay tóm để lại vết tích. Chúa công, đây là công pháp gì? Phù Lê kinh thán, Trúc Long Sách Huyền Công, công pháp của thời đại Hòa Kỳ. Trung Nhạc cười, sau khi về Trấn Thiên Quan ta sẽ truyền cho các ngươi một số đế cấp công pháp. Phù Lê vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tim đập thình thình. Khương Y Kỳ không thi triển Trúc Long Sách Huyền Công nữa, nhục thân trở lại bình thường, nhìn hai tay mình một cách khó tin. Hắn chưa từng nghĩ mình lại chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà có được sức mạnh khủng bố tới vậy. Hắn cảm nhận được nguyên thần và nhục thân lúc nào cũng đang trưởng thành tiến bộ. Đây là việc mà lâu lắm rồi không xảy ra với hắn. Sau khi hắn tu thành tạo vật chủ tới nút thắt cổ trai thì không thể tiến thêm bước nào. Không, gocchuyenaudio.com, ngờ tu lui nẻ Trúc Long Sách Huyền Công hắn lại tiếp tục có không gian rộng lớn để phát triển. Trung Nhạc cũng thầm chép miệng, Trúc Long Sách Huyền Công là đế cấp công pháp nhưng sự cường hãn của nhục thân vẫn vượt xa sự tưởng tượng của hắn, cường hóa nhục thân nguyên thần đúng là ở mức độ khủng khiếp. Đặc biệt là dung hợp lục đạo luân hồi, nhục thân nguyên thần của công pháp mật thiết như một bạo phát ra sức mạnh còn hơn công pháp nguyên bản mà Trúc Long Thiên Hoàng khai sáng rất nhiều. Nếu công pháp này dung hợp Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh thì có thể nội ngoại kiêm tu, nhục thân không hề thua kém tiên thiên thần ma, thậm chí còn hơn một bậc. Trung Nhạc lưỡng lự một chút, Khương Y Kỳ tu luyện Trúc Long Sách Huyền Công, nếu truyền thụ TF Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh thì chỉ sợ sẽ kéo chậm tốc độ tu luyện của hắn. Hơn nữa nếu dung hợp hai môn công pháp thành một thì cũng cần ngộ tính rất cao, khiến hắn mất nhiều thời gian hơn để tham ngộ, sẽ làm chậm việc tu luyện của hắn. Đợi khi hắn đột phá tu thành đế quân rồi truyền Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh cho hắn. Hắn tu thành đế quân thì thọ nguyên sẽ tăng, cũng có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu cách dung hợp hai loại đế cấp công pháp. Trung Nhạc nghĩ, nếu hắn làm được điều đó thì chưa biết chừng nhân tộc ta sẽ có được vị đế đầu tiên. Hắn cáo từ, rời khỏi Nhân Hoàng Điện, Tân Hỏa lắc đầu nói. Tư chất Khương Y Kỳ cũng được nhưng ngộ tính thì không phải nghịch thiên. Hắn tu luyện tới đế quân đã là cực hạn của cực hạn rồi. Muốn tu thành đế cảnh gần như là không thể. Trung Nhạc cười, Tân Hỏa, ngươi cảm thấy huyết mạch của nhân tộc có cao không? Tân Hỏa khựng người, lắc đầu. Nếu không kích phát Phục Hy thần huyết thì huyết mạch của nhân tộc không đáng nhắc đến. Ngươi cảm thấy huyết mạch của Trọng Lê thần tộc cao không? Trung Nhạc lại hỏi, Tân Hỏa lại lắc đầu. Trọng Lê thần tộc tuy huyết mạch không thấp nhưng do với vương tộc thì vẫn còn thua kém. Vậy ngươi cảm thấy công pháp trước kia của Khương Y Kỳ thế nào? Trung Nhạc lại hỏi, bình thường, chỉ đủ để hắn tu thành tạo vật chủ. Tân Hỏa nói, công pháp của hắn kém, ngộ tính cũng bình thường. Hắn là nhân tộc truyền thừa có được cũng có hạn. Trung Nhạc bình thản nói, Viêm Hoàng Khương Y Kỳ, dùng huyết mạch thấp kém, công pháp phổ thông, tu luyện tới cảnh giới tạo vật chủ. Ngươi còn thấy ngộ tính cua rắn không đủ, tư chất không đủ. Căn cơ của hắn rất vững chắc, từng bước vững chắc, ta thấy nửa đầu đời người của Viêm Hoàng Khương Y Kỳ đều là tạo cơ sở cho nửa đời sau. Việc có được Trúc Long Sách Huyền Công mới là bắt đầu cho hắn thực sự bay cao. Trung Nhạc nói tiếp, ta không suy đoán được đế cảnh, chưa biết chừng lại là việc tốt với hắn. Nếu hắn tự bổ khuyết được công pháp đế cảnh thì hắn có thể tiến lên đế cảnh. Tân Hỏa lắc đầu cười. Châu giống của Trung Sơn thì à, ngươi coi việc trở thành đế đơn giản quá rồi đấy. Không phải ai cũng có thể tiến lên đế cảnh đâu. Trung Nhạc nói, ta chưa từng thấy có ai kiên nhẫn như Viêm Hoàng, chưa biết chừng hắn sẽ là vị đế đầu tiên của nhân tộc ta. Công pháp trước kia của hắn không được nhưng giờ công pháp của hắn đã tốt rồi. Thực sự có quá ít nhân tộc có thể nghịch khai lục luân, dù là ở tổ tinh hai ở tử vi, hoàn cảnh của nhân tộc đều vô cùng nguy hiểm, trên tổ tinh nghịch khai ngũ luân. gocchuyenaudio.com tương đương nghịch khai lục luân ở tử vi, mà nhân tộc nghịch khai ngũ luân ở tổ tinh vạn năm nay chỉ có một mình Trung Nhạc. Từ đó có thể thấy Khương Y Kỳ nghịch khai lục luân có tư chất bất phàm. Hắn chỉ là thiếu cơ hội và cơ duyên để vút bay. Giờ Trung Nhạc đã đưa cơ hội cơ duyên này tới cho hắn. Đế cảnh không đơn giản như ngươi tưởng, Tân Hỏa lắc đầu, nếu dựa vào một môn đế cấp công pháp mà thành đế thì đế khắp đường. Khương Y Kỳ có thừa kiên trì nhưng tâm cảnh không đủ. Dịch Quân Vương, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vọng tới, Trung Nhạc dừng ở ngoài Quân Vương điện, nhìn theo hướng có tiếng nói thì thấy Tử Quang Quân Vương cùng các kiều thê mỹ quyến ngồi bảo loan tiến lại. Hắn liền đáp lễ nói: "Tử Quang Quân Vương." Tử Quang Quân Vương xuống xe, nhìn Nhân Hoàng điện rồi nhìn Trung Nhạc ngạc nhiên. "Tại sao Dịch Quân Vương lại ở đây?" Cách chương